nhắn tin hay gì là con cho bà thầy. Thưa thầy, có phương pháp mà thầy chỉ cho con trị được cái tật của con, mặc dù con biết sân hận là một, nếu mà mình nói sân á là mình sẽ đốt cháy ra một rừng tâm nước. Và nhiều khi con mới đi chùa sáng rồi về cái là con ngay một rừng mà không chồng con cũng cảm ơn ổng là ổng có nhắc con, xong rồi sáng mới đi chùa mà về nhà ngay.
Hồi nãy khi giải đáp về câu quan cái có gốc rễ từ kiếp trước á, thì thầy cũng có sơ lược nói về cái cách hóa giải lòng sân. Trong trường hợp của cô đây thì cô có thể học thuộc lòng bài bài nhạc đạo này, có ý nghĩa rất là lớn. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Bài nhạc được phóng tác từ giai điệu dân ca Việt Nam với phong cách của làng Mai vừa nêu đó, giúp cho chúng ta thấy rất rõ là có rất nhiều cái cơn sân hận đó, nó phát xuất từ việc xử lý thiếu khôn ngoan các thông tin nghe qua lỗ tai của chúng ta. Chẳng hạn những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, tấn công mình một cách cố ý hay là vô tình. Và chúng ta đã vô tình đánh đồng các lời thị phi đó là chính mình. Cho nên khi chúng ta thấy là mình bị hiểu sai, chúng ta khởi lên nỗi đau. Và nỗi đau đã được phản ứng qua một phản ứng của tâm sân, đó là la lối, đập hét, khạc nhổ, huýt sáo, giẫm đạp, và thể hiện các cái thái độ bốc đồng khác, cốc cần khác. Ở đây chúng ta chỉ tập là lắng nghe thôi, nhưng mà nghe thật sâu để mình mới hiểu thấu đáo tại sao người ta phát biểu sai lầm về mình như thế. Có thể họ thiếu thông tin, có thể họ có thành kiến, có thể họ bị ác cảm, có thể bị định kiến. Và thay vì ghét bỏ họ, ta hãy trở về một tâm lý thông cảm họ. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh như thế, ta chưa chắc hơn họ. Và nhận thức đồng cảm này giúp cho chúng ta không xem họ là tác nhân gây ra nỗi đau với mình. Và nếu mà lỡ có buồn mà sân lên á, thì chúng ta nói là buồn chi mà năm bảy bữa. Vì buồn á, làm cho tâm mình héo sầu, giận sẽ làm cho tâm mình héo sầu. Cho nên là khi bị một nỗi buồn do nỗi hầm quan thì chúng ta nên chia sẻ thông tin thật là tôi không phải là tác giả của việc đó, tôi chỉ bị hiểu sai và tôi có trách nhiệm cung cấp các cái thông tin chính xác để sự ngộ nhận và hiểu sai đó được tháo mở. Trong tình huống này nên tránh ứng xử theo luận bảo dư tâm muội, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa phân. Đức Phật không hề dạy như thế, nhưng mà Trung Quốc áp đặt chúng ta như thế. Trong kinh Trường Bộ, khi bị một nỗi hàm quan tấn công, thông thường ta giận lắm, Đức Phật khuyên hãy đánh giá lại tôi có phải là tác giả hay không, nếu có thì khắc phục, nếu không có thì chia sẻ. Và giải thích như thế này: điều này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều này. Đức Phật không yêu cầu chúng ta lặng thinh. Bởi vì có nhiều cái quan trái đó và cái cơn sân hận á, chỉ tốn khoảng 5-10 phút lắng nghe, giải thích, chia sẻ là tháo mở rồi. Nhiều người ôm đến 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chết mang theo. Và ứng xử đó đã biến mình và người khác thành nạn nhân qua cái quan trái. Cho nên là mỗi khi bị giận lên đó thì thở thật sâu, và thở là một nghệ thuật để giải phóng cái sự bực tức. Lúc đó quý vị có thể bước ra ngoài nhìn cái mảng trời xanh, gió thoảng mây bay, và xem á, cuộc đời này mọi thứ nó giống như là mây vậy đó, không có gì là cố định, không có gì là bền vững, nó đi thoáng đi ngang cuộc đời của chúng ta thôi, bởi một cái tác động của một cơn gió mạnh hay nhẹ. Và công việc của chúng ta là không đấu lại với nó, hãy cho nó đi ngang qua mình và đi luôn. Về việc này đó thì hãy liên tưởng đến hình ảnh Ta đang đi ngoài đường, bỗng có một cơn mưa nặng hạt, chỉ có người nào tẩn lắm mới đi đấu với mưa, nói rằng là mưa cản phá tôi, gây trở ngại tôi, gây khó chịu cho tôi. Còn công việc của chúng ta là gì? Mặc áo mưa vào, nếu không có áo mưa thì đổi dù, nếu không có dù, không có áo mưa thì tấp vào trong một cái lề, ở một cái mái hiên nhà, mà ta có thể bình an không bị nước mưa tấn công. Và hãy quan niệm rằng là mọi việc đâu còn đó, nóng chi, rồi từ từ chúng ta giải quyết. Và bằng cách này đó, thì vài ba tiếng sau, vài ba ngày sau, chúng ta suy nghĩ lại vấn đề đó, thấy rất rõ là lúc ấy mình giận như thế là sai, hoặc người khác giận với mình như thế là không đúng. Cho nên là chúng ta giải thích để rút kinh nghiệm, chứ không phải giải thích để phân thắng và thua, đúng và sai. Vì như thế không giải quyết được vấn đề gì. Để nghiên cứu chi tiết về nghệ thuật vượt qua tâm sân đó, thì các quý Phật tử có thể đọc hai tác phẩm của thầy. Tác phẩm thứ nhất mang tên Chuyển hóa sân hận, khoảng 200 trang. Tác phẩm thứ hai đó là Hóa giải hận thù, hay là Không có kẻ thù, đã được làm ebook và phổ biến ở trên các trang web. Chỉ cần vào Google đánh Chuyển hóa sân hận gạch ngang Thích Nhật Từ, hoặc là Không có kẻ thù gạch ngang Thích Nhật Từ, chúng ta sẽ được dẫn đến hai tác phẩm đó. Thì trong đó thầy nói rất chi tiết và đầy đủ về các kỹ năng được Đức Phật dạy trong các kinh, để giúp cho chúng ta vượt qua được tâm lý hận thù, mà mức độ nhẹ nhất của nó là hiềm khích hay là sân hận. Xin đi câu hỏi khác.